Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư ngày 24 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Ban Kinh tế Xã hội và Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên thẩm tra các báo cáo tờ trình và dự thảo các nghị quyết trình tại kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18.
Sự ra đời của bài hát Tự hào Đoàn Thanh niên thành phố Thái Nguyên không chỉ đánh dấu bước trưởng thành của đoàn qua 90 năm xây dựng và phát triển, mà còn là động lực để mỗi đoàn viên thanh niên trên địa bàn phát huy sức trẻ, trở thành lực lượng tiên phong, gương mẫu đi đầu trong các phong trào hoạt động tại địa phương.
Điểm an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua.
Một hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Chuẩn bị cho kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021, ngày 23 tháng 3, Ban Kinh tế Xã hội và Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố tổ chức hội nghị thẩm tra các báo cáo tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18 diễn ra ngày 26 tháng 3. Tại kỳ họp này, dự kiến sẽ xem xét và thông qua nhiều báo cáo tờ trình, dự thảo nghị quyết quan trọng do Ủy ban Nhân dân thành phố và các cơ quan hữu quan trình. Tại hội nghị, cơ bản các thành viên của hai ban đều nhất trí với các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Ủy ban Nhân dân thành phố. Tờ trình dự thảo nghị quyết sẽ được Ủy ban Nhân dân thành phố trình tại kỳ họp. Các thành viên của hai ban và các đại biểu tham dự hội nghị đã đề nghị các đơn vị, ngành liên quan và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố làm rõ một số nội dung được thẩm tra, trong đó tập trung thảo luận về kết quả lãnh đạo chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố và các cơ quan chuyên môn thực hiện trong nhiệm kỳ qua. Tính khả thi cũng như việc cân đối nguồn vốn của thành phố dành cho các dự án đầu tư trong thời gian tới, đồng thời đóng góp thêm một số ý kiến nhằm bổ sung hoàn thiện các văn bản, báo cáo của các cơ quan tư pháp của thành phố. Sau khi xem xét và cho ý kiến vào các tờ trình, báo cáo, dự thảo nghị quyết dự kiến trình tại kỳ họp, hai ban Kinh tế Xã hội và Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố và các cơ quan liên quan hoàn chỉnh các nội dung thẩm tra bổ sung đảm bảo đúng luật để đưa ra xem xét tại kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021.
Sáng ngày 24 tháng 3, Trung tâm Chính trị thành phố phối hợp với Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kết nạp đảng 26 tháng 3 cho 146 đoàn viên ưu tú ở các chi đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ thành phố Thái Nguyên. Trong thời gian 5 ngày, các học viên sẽ được học tập nghiên cứu 5 chuyên đề: khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh chính trị của đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bổ sung phát triển năm 2011, nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Thông qua lớp bồi dưỡng, giúp các học viên nâng cao trình độ chính trị, kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng, từ đó xây dựng cho bản thân động cơ vào Đảng đúng đắn, không ngừng học tập rèn luyện, phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Để chủ động công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, ngày 18 tháng 3, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành công văn số 775 về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm năm 2021. Theo đó, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố, Ủy ban Nhân dân các phường xã phối hợp với Phòng Y tế thành phố và các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền kiến thức về an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm nhằm bảo quản thực phẩm đúng cách, đảm bảo và nâng cao chất lượng bữa ăn gia đình đến mọi người dân trên địa bàn thành phố. Công tác tuyên truyền chủ yếu tập trung vào các nội dung như nâng cao kiến thức đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm, góp phần phòng chống ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm, trong đó nhấn mạnh nội dung 5 chìa khóa để có thực phẩm an toàn, đó là giữ vệ sinh sạch sẽ, bảo quản riêng thức ăn sống và chín, nấu kỹ thức ăn, bảo quản thực phẩm ở nhiệt độ phù hợp, sử dụng nước sạch và thực phẩm tươi sống. Tuyên truyền người dân đặc biệt lưu ý 10 nguyên tắc vàng. Tuyên truyền để người dân tuyệt đối không thu hái, đánh bắt, kinh doanh các động thực vật độc, lạ, nghi ngờ, không bảo đảm an toàn thực phẩm để chế biến thức ăn. Các đơn vị xã phường và các cơ quan chức năng triển khai thực hiện nghiêm kế hoạch số 44 ngày 19 tháng 2 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên về triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2021 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. trong đó tập trung vào các cơ sở chế biến suất ăn sẵn, bếp ăn tập thể tại trường học và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, chú ý các biện pháp giám sát, hướng dẫn phù hợp đối với dịch vụ nấu ăn lưu động, các bữa ăn liên hoan, tiệc cưới, đám giỗ đông người trên địa bàn quản lý. Phổ biến các quy định bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và kinh doanh thức ăn đường phố tại các trường học, bệnh viện, trong địa bàn dân cư. Yêu cầu các cơ sở tuyệt đối không sử dụng nguyên liệu thực phẩm, sản phẩm thực phẩm đã bị ôi thiêu, hỏng, không rõ nguồn gốc, quá hạn sử dụng để chế biến, kinh doanh thực phẩm. Trung tâm Y tế thành phố, trạm y tế các phường xã tăng cường công tác giám sát ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm tại cộng đồng, chuẩn bị sẵn sàng phương án lực lượng thường trực phương tiện, vật tư để kịp thời tổ chức và phối hợp phòng chống ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm khi xảy ra sự việc.
Từ đầu năm đến nay, qua tuần tra kiểm soát, đội cảnh sát giao thông công an thành phố Thái Nguyên đã nhắc nhở xử lý gần 500 trường hợp vi phạm giao thông là học sinh sinh viên. Các lỗi vi phạm chủ yếu là học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích trên 50cm khối, không gương chiếu hậu, không đội mũ bảo hiểm. Đội đã lập biên bản và xử lý vi phạm hành chính 493 trường hợp. Căn cứ theo quy định tại khoản 1 điều 58 của Luật Giao thông đường bộ, đội cảnh sát giao thông công an thành phố cũng xử phạt 83 trường hợp giao xe cho người chưa đủ tuổi điều khiển xe tham gia giao thông. Mặc dù hàng năm đội cảnh sát giao thông công an thành phố Thái Nguyên đã phối hợp với các nhà trường và thành đoàn Thái Nguyên tổ chức các buổi tuyên truyền về luật giao thông đường bộ, tuy nhiên tình trạng học sinh sinh viên vi phạm luật vẫn diễn ra khá phổ biến. Trước thực trạng này, các nhà trường cần đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục tuyên truyền, nâng cao ý thức của học sinh sinh viên khi tham gia giao thông.
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, hiện nay Ban Quản lý thực hiện dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu đang triển khai thực hiện dự án, xây dựng khu tái định cư tại khu dân cư xóm Tân Thành, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án này, hiện vẫn còn một số gia đình chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng, làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Cụ thể, 1. Gia đình ông Nguyễn Đình Phương được Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành quyết định số 10.112 ngày 26 tháng 11 năm 2018 về việc thu hồi 454 m² đất nông nghiệp và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng kinh phí trên 349 triệu đồng. 2. Gia đình ông Bùi Văn Trung được Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành quyết định số 10.121 ngày 26 tháng 11 năm 2018 về việc thu hồi 308 m² đất nông nghiệp và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng kinh phí trên 237 triệu đồng. 3. Gia đình bà Trịnh Thị Thân, chồng là ông Đỗ Tiến Dần, hiện đang làm chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam phường Đồng Bẩm, được Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành quyết định số 11.884 ngày 10 tháng 12 năm 2020 về việc thu hồi tổng diện tích 1.068,2 m² đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng kinh phí trên 841 triệu đồng. 4. Gia đình ông Đỗ Tiến Thịnh được Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành quyết định số 1.141 ngày 8 tháng 2 năm 2021 về việc thu hồi 1.069,6 m² đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng kinh phí trên 853 triệu đồng. 5. Gia đình ông Trần Quang Thắng được Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành quyết định số 10.972 ngày 18 tháng 11 năm 2020 về việc thu hồi 450,9 m² đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng kinh phí trên 364 triệu đồng. 6. Gia đình ông Trần Quang Tuấn có mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Sáu, hiện đang là bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố Đồng Bẩm. Được Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành quyết định số 10.970 ngày 18 tháng 11 năm 2020 về việc thu hồi 466 m² đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng kinh phí trên 374 triệu đồng. 7. Gia đình ông Hoàng Nguyễn được Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành quyết định số 13.015 ngày 31 tháng 12 năm 2020 về việc thu hồi 529,4 m² đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng kinh phí trên 416 triệu đồng. Tất cả 7 hộ gia đình trên đều đã được Ban Quản lý Dự án phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Đồng Bẩm mời trả tiền nhiều lần, nhưng đến nay các hộ không nhất trí nhận tiền. Ngoài ra, trong phạm vi quy hoạch dự án còn có 69 ngôi mộ của 26 hộ gia đình cần phải di chuyển. Ngày 31 tháng 12 năm 2020, UBND thành phố đã ban hành quyết định số 12.821. Ngày 8 tháng 2 năm 2021, ban hành quyết định 1.149 về việc phê duyệt phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với các ngôi mộ này. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, mới chỉ có 3 trên 26 hộ đã nhận tiền, gồm hộ bà Đoàn Thị Lương, bà Nguyễn Thị Hợi và bà Nguyễn Thị Loan với tổng số là 7 ngôi mộ, với kinh phí bồi thường hỗ trợ là trên 160 triệu đồng. Để triển khai dự án đúng tiến độ, UBND thành phố Thái Nguyên giao cho Ban chỉ đạo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng phường Đồng Bẩm, Chủ tịch UBND phường Đồng Bẩm chủ trì phối hợp với Ban quản lý dự án và các thành phần có liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động, thuyết phục 7 hộ gia đình trên và hộ thuộc diện phải di chuyển mộ, nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho chủ dự án để tổ chức thi công, hoàn thiện hạ tầng khu tái định cư.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2021, nhạc sĩ Lý Khắc Vịnh đã sáng tác bài hát Tự hào Đoàn Thanh niên thành phố Thái Nguyên tặng tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên. Sự ra đời của bài hát không chỉ đánh dấu bước trưởng thành của đoàn qua 90 năm xây dựng và phát triển, mà còn là động lực để mỗi đoàn viên thanh niên trên địa bàn phát huy sức trẻ, trở thành lực lượng tiên phong, gương mẫu đi đầu trong các phong trào hoạt động tại địa phương. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Với tuổi đời trên 70 và hơn 50 năm hoạt động trong lĩnh vực sáng tác âm nhạc, nhạc sĩ Lý Khắc Vịnh, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên đã cho ra đời hàng trăm tác phẩm có giá trị nghệ thuật sâu sắc. Không ít tác phẩm đã gắn bó với mảnh đất con người Thái Nguyên và trở thành huyền thoại của nền âm nhạc tỉnh nhà. Viết về thế hệ trẻ thì hầu như ông chưa từng, nhưng khi ngòi bút đã có nét chấm phá thì niềm say mê sáng tác dành cho tuổi trẻ trở nên có sức hút mãnh liệt hơn bao giờ hết. Chia sẻ thêm về những trăn trở khi bắt đầu sáng tác bài hát, nhạc sĩ Lý Khắc Vịnh cho biết.
Thì tôi nghĩ đoàn là cánh tay đắc lực của đảng, là đội quân tiên phong, đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi tổ quốc cần. Và tiếp bước cha ông gìn giữ non sông và dựng xây quê hương. Và tôi viết, tôi lấy cái tên là Tự hào Đoàn Thanh niên thành phố Thái Nguyên. Và tôi viết là những trái tim cháy bỏng trong thành phố thân yêu, những trái tim khát vọng dựng xây quê hương đẹp giàu, Đoàn Thanh niên thành phố Thái Nguyên mang truyền thống quê hương cách mạng.
Bài hát Tự hào Đoàn Thanh niên thành phố Thái Nguyên ngay sau đó đã được hoàn thiện. Bản thảo đã được trao tay đến đại diện tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên. Ca từ mộc mạc, giản dị, gần gũi nhưng hết sức chân thành, chứa đựng trong đó tình cảm sâu sắc của chính nhạc sĩ dành cho đoàn viên thanh niên thành phố Thái Nguyên. Anh Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên chia sẻ.
Tôi nhận thấy là các lời ca tiếng hát của bài hát đã toát lên được các ý của thanh niên trong cái giai đoạn kháng chiến cũng như là giai đoạn hiện tại để quyết tâm xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại. Hy vọng rằng là trong cái thời gian tới thì bài hát sẽ là một trong những chương trình để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ của thành phố trong cái dịp sinh hoạt của các cấp bộ đoàn hội đội của thành phố Thái Nguyên.
Từ bản thảo hoàn chỉnh, thầy và trò trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc đã nhanh chóng hoàn thiện việc phối âm, phối khí và bắt tay vào tập luyện. Giọng hát phấn khởi tự hào như một thanh âm vang vọng thể hiện sức mạnh của tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên. Nói thêm về bài hát này, thầy Nguyễn Việt Cường, giảng viên thanh nhạc trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc cho biết.
Sau khi tiếp nhận cái ca khúc này từ Thành đoàn thành phố Thái Nguyên thì bản thân tôi cũng đã trăn trở và cũng nảy ra những ý tưởng để làm sao mà toát lên được cái tinh thần, cái tính chất của bài hát. Và đặc biệt là tôi thích nhất là cái ca từ của bài hát, đặc biệt là cái phần điệp khúc là cánh tay đắc lực, là đội quân tiên phong, giữ truyền thống cha ông, đi bất cứ nơi đâu khi tổ quốc cần. Đấy là như một cái lời hiệu triệu, những cái lời thôi thúc làm sao mà toàn thể các đoàn viên thanh niên trong thành phố luôn luôn có những cái động lực để cống hiến để rèn luyện và làm theo cái tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh.
Có thể nói, sự ra đời của bài hát Tự hào Đoàn Thanh niên thành phố Thái Nguyên, đứa con tinh thần của Lý Khắc Vịnh, không chỉ làm trỗi dậy nhịp sống trẻ trong tâm hồn nhạc sĩ, mà đã và sẽ trở thành lời thúc giục mãnh liệt cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau, luôn đặt niềm tin để sẵn sàng tiếp bước dưới cờ Đảng. Từ đây, tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên đã có riêng bài hát truyền thống đầy tự hào. Qua đó, như được tiếp thêm sức mạnh để phát huy sức trẻ, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình.
Tóm lược tình hình an ninh trật tự trong tuần. Tuần qua, từ ngày 17 tháng 3 đến ngày 23 tháng 3 năm 2021, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra 5 vụ việc gồm trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy, đánh bạc. Án xảy ra tại các địa bàn Quyết Thắng, Chùa Hang, Quang Vinh, Hoàng Văn Thụ. Điển hình là các vụ việc như sau. Trộm cắp tài sản. Khoảng 7 giờ ngày 17 tháng 3 năm 2021, tại nhà anh Đoàn Văn Tuyến, sinh năm 1977, thuộc xóm Gò Móc, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên. Anh Tuyến ngủ dậy phát hiện bị kẻ gian lấy trộm hai cây mộc hương có đường kính thân gốc khoảng 7 cm, chu vi 20 cm, trồng tại thửa đất sát nhà. Trị giá tài sản theo bị hại khai khoảng 10 triệu đồng. Công an thành phố đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 19 tháng 3 năm 2021, tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đồng Hỷ thuộc tổ 8 phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, anh Hà Hữu Ngọc, sinh năm 1988, có hộ khẩu thường trú tại tổ 8 phường Chùa Hang, là bảo vệ của chi cục. Phát hiện bị kẻ gian đột nhập lấy trộm một máy rửa xe nhãn hiệu Zatan 3kW trên 220V màu vàng cam và một máy rửa xe nhãn hiệu Japan 3kW 220V màu đen. Tổng trị giá tài sản thiệt hại theo bị hại khai khoảng 20 triệu đồng. Công an thành phố tổ chức khám nghiệm hiện trường và điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ Công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa về các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, phòng chống dịch COVID-19. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong tuần thu thập thông tin của 2.114 trường hợp là các đối tượng chính sách làm hồ sơ đề nghị cấp căn cước công dân gắn chip điện tử, tăng cường nắm tình hình quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú tạm vắng, ra soát các trường hợp đến địa phương từ các địa điểm, khu vực có dịch, số người có liên quan đến các bệnh nhân nhiễm COVID-19 theo thông báo của Bộ Y tế, kiểm tra 85 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 487 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, xử lý phạt hành chính 16 trường hợp vi phạm. Chủ trì cùng các lực lượng tuần tra 498 ca với 2.054 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh trấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 3 vụ, điều tra khám phá 3 vụ 4 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá 12 triệu đồng, bắt 18 vụ 18 đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 366,248 gram heroin, 40,792 gram ma túy tổng hợp. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tuần qua lực lượng chức năng công an thành phố lập biên bản 104 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn, tạm giữ 5 xe ô tô, 6 xe mô tô và 93 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 4 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 5 trường hợp đỗ dừng không đúng quy định, xử lý phạt tiền 42 trường hợp vi phạm, thu trên 33 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe có thời hạn 7 trường hợp, nhắc nhở 178 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 53 trường hợp vi phạm, thu trên 16 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước.
Mục hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh thành phố hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp theo của mục hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
Câu 27. việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân được tiến hành theo những nguyên tắc nào? Trả lời, theo quy định tại Điều 7 của Hiến pháp năm 2013 và Điều 1 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân, việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân được tiến hành theo các nguyên tắc sau đây. Nguyên tắc bầu cử phổ thông, nguyên tắc bình đẳng, nguyên tắc bầu cử trực tiếp, nguyên tắc bỏ phiếu kín. Câu 28. Thế nào là nguyên tắc phổ thông trong bầu cử? Trả lời. Nguyên tắc bầu cử phổ thông là một trong những nguyên tắc cơ bản của chế độ bầu cử. Theo nguyên tắc này, mọi công dân không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên đều có quyền ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân theo quy định của pháp luật, trừ những người bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật hoặc người bị kết án tử hình đang trong thời gian chờ thi hành án, người đang chấp hành hình phạt tù mà không được hưởng án treo, người mất năng lực hành vi dân sự. Nguyên tắc này thể hiện tính công khai, dân chủ rộng rãi, đòi hỏi sự đảm bảo để công dân thực hiện quyền bầu cử và ứng cử của mình. Câu 29. Thế nào là nguyên tắc bình đẳng trong bầu cử? Trả lời. Bình đẳng là một nguyên tắc quan trọng xuyên suốt quá trình bầu cử, từ khi lập danh sách cử tri cho đến khi xác định kết quả bầu cử. Nguyên tắc này nhằm bảo đảm tính khách quan, không thiên vị, để mọi công dân đều có khả năng như nhau tham gia bầu cử và ứng cử, nghiêm cấm mọi sự phân biệt, kỳ thị dưới bất cứ hình thức nào. Nguyên tắc bình đẳng trong bầu cử được thể hiện như sau. Mỗi công dân chỉ được ghi tên vào một danh sách cử tri ở nơi mình cư trú. Mỗi người chỉ được ghi tên vào danh sách những người ứng cử ở một đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội hoặc một đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thuộc một đơn vị hành chính ở cấp tương ứng. Mỗi cử tri chỉ được bỏ một phiếu bầu đại biểu Quốc hội và một phiếu bầu đại biểu Hội đồng Nhân dân ở mỗi cấp. Giá trị phiếu bầu của mọi cử tri như nhau mà không có sự phân biệt. Nguyên tắc bình đẳng đòi hỏi phải có sự phân bổ hợp lý cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, số lượng đại biểu được bầu ở từng địa phương, bảo đảm tính đại diện của các vùng, miền, địa phương, các tầng lớp xã hội, các dân tộc thiểu số và phụ nữ có tỷ lệ đại diện hợp lý trong Quốc hội, Hội đồng Nhân dân. Câu 30. Thế nào là nguyên tắc bầu cử trực tiếp? Trả lời. Bầu cử trực tiếp là việc cử tri trực tiếp đi bầu cử, tự bỏ lá phiếu của mình vào hòm phiếu để lựa chọn người đủ tín nhiệm vào cơ quan quyền lực nhà nước. Điều 69 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân quy định, cử tri không được nhờ người khác bầu hộ, bầu thay hoặc bầu bằng cách gửi thư. Trường hợp cử tri không thể tự viết được phiếu bầu thì nhờ người khác viết hộ nhưng phải tự mình bỏ phiếu. Người viết hộ phải bảo đảm bí mật phiếu bầu của cử tri. Trường hợp cử tri vì khuyết tật không tự bỏ phiếu được thì nhờ người khác bỏ phiếu vào hòm phiếu. Trong trường hợp cử tri ốm đau, già yếu, khuyết tật không thể đến phòng bỏ phiếu được thì tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến chỗ ở, chỗ điều trị của cử tri để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử. Đối với cử tri là người đang bị tạm giam, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc mà trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc không tổ chức khu vực bỏ phiếu riêng hoặc cử tri là người đang bị tạm giữ tại nhà tạm giữ, thì tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử. Câu 31. Thế nào là nguyên tắc bỏ phiếu kín? Trả lời. Nguyên tắc bỏ phiếu kín bảo đảm cho cử tri tự do lựa chọn người mình tín nhiệm mà không bị tác động bởi những điều kiện và yếu tố bên ngoài. Theo đó, cử tri bầu ai, không bầu ai đều được đảm bảo bí mật. Cử tri viết phiếu bầu trong khu vực riêng, không ai được xem, kể cả thành viên tổ bầu cử. Không ai được biết và can thiệp vào việc viết phiếu bầu của cử tri. Cử tri tự mình bỏ phiếu vào hòm phiếu. Câu 32. Thế nào là bầu cử dân chủ, đúng pháp luật? Trả lời. Một cuộc bầu cử được coi là bầu cử dân chủ và đúng pháp luật phải đảm bảo các yếu tố sau đây. Việc bầu cử phải tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Bảo đảm các quyền bầu cử, ứng cử, vận động bầu cử, quy định cụ thể những trường hợp bị tước quyền bầu cử, ứng cử, những trường hợp không được thực hiện quyền bầu cử, ứng cử và những trường hợp không tham gia bầu cử. quy định rõ quy trình thủ tục giới thiệu người ứng cử, hiệp thương bầu cử lại, bầu cử thêm, bầu cử bổ sung để đảm bảo lựa chọn được những người tiêu biểu xứng đáng làm đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân. Bảo đảm quyền của cử tri nơi người ứng cử công tác hoặc làm việc, cư trú được nhận xét, bày tỏ ý kiến của mình về sự tín nhiệm đối với người ứng cử. Quy định rõ tổ chức nhiệm vụ quyền hạn của các cơ quan tổ chức đơn vị trong công tác bầu cử. Việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về bầu cử phải được thực hiện nghiêm túc, nhanh chóng. Các vi phạm về bầu cử phải được xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, phần tiếp theo của nội dung hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong chương trình phát thanh sau.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 24 ngày 25 tháng 3 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, gần sáng và ngày mai có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây, gần sáng và ngày mai có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây, gần sáng và ngày mai có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng trời rét. Mục thông tin quảng cáo.
Giờ trái đất là sáng kiến của Quỹ Quốc tế về Bảo vệ Thiên nhiên WWF nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới. Trong những năm qua, chiến dịch Giờ trái đất tại Việt Nam do Bộ Công Thương chủ trì đã thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của các tỉnh, thành phố cùng hàng triệu người dân ở khắp nơi trong cả nước. Chiến dịch Giờ trái đất năm 2021 sẽ diễn ra từ 20h30 phút đến 21h30 phút thứ Bảy, ngày 27 tháng 3 năm 2021. Để hưởng ứng chiến dịch này, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đề nghị các cơ quan, đơn vị, các hộ sử dụng điện trên địa bàn thực hiện tắt các loại đèn trang trí tại các biểu tượng của thành phố và các địa điểm công cộng như trụ sở làm việc của các cơ quan, tòa nhà, khu vui chơi công cộng, biển hiệu quảng cáo ngoài trời, v.v. và các thiết bị điện không cần thiết trong một tiếng đồng hồ từ 20h30 phút đến 21h30 phút thứ Bảy, ngày 27 tháng 3 năm 2021. Trong quá trình triển khai cần chú trọng công tác đảm bảo an toàn, lưu ý không cắt điện toàn bộ các thiết bị chiếu sáng có khả năng ảnh hưởng tới an ninh trật tự, sản xuất và an toàn giao thông như đèn đường, đèn tín hiệu giao thông, đèn tại bệnh viện, nhà máy, công xưởng. Giao Ủy ban Nhân dân các xã phường tổ chức tuyên truyền hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ dân phố, các hộ gia đình hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất năm 2021, đồng thời kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện trên địa bàn. Giao Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Đô thị thành phố hướng dẫn đôn đốc Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị tiến hành tắt các loại đèn trang trí, giảm tải hệ thống điện chiếu sáng đô thị trong thời gian diễn ra sự kiện Giờ trái đất. Điện lực thành phố có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp đánh giá lượng điện năng tiêu thụ trong thời gian diễn ra sự kiện Giờ trái đất, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 30 tháng 3. Giao cho Phòng Kinh tế thành phố chủ trì phối hợp với các phòng ban liên quan, tổ chức đoàn đi kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Giờ trái đất trên địa bàn. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhằm đảm bảo sức khỏe cộng đồng, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên cũng đề nghị các địa phương đơn vị tăng cường các hoạt động tuyên truyền theo hình thức trực tuyến, phát thanh, truyền hình, treo băng rôn khẩu hiệu, hạn chế tổ chức các sự kiện tập trung đông người. Thông qua công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng xã hội trong việc tham gia hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất nhằm bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng và chống biến đổi khí hậu.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly, khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!